Saigon, Gone Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 1/8/2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Grand Prairie và Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Từ Dallas, Quan Hưng.
Thính giả và chào quý anh. Đúng như vậy, thứ Sáu rồi và tại Dallas Fort Worth này có một cái luồng gió lạnh thổi về bất ngờ, cho nên ngày hôm qua và ngày hôm nay mát mẻ lắm, có thể gọi là hơn cả tuyệt vời nữa cơ. Bây giờ là 67-68 độ, cao nhất chỉ có 84 độ mà thôi. Ngày hôm nay có thể có mưa, xác suất mưa là 20%, gió thổi 10 dặm một giờ. Ngày mai ngày thứ Bảy trời vẫn tiếp tục là êm ả lắm, không có nóng. 91 độ ban ngày và ban đêm là 70 độ. Ngày mai thì không còn mưa nữa. Và ngày Chủ nhật là 92-70. Nghĩa là chúng ta không có thể nào mà expect, có thể trông đợi thêm cái thời tiết mà đẹp như thế này trong mùa hè tại Dallas Fort Worth. Trở lại với Khôi Nguyên.
Vâng, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Đã có những cơn mưa từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay tại thành phố Houston. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 75 độ, hôm nay lên cao nhất chỉ có 90 và xuống thấp nhất khoảng là 73. Cơ hội mưa hôm nay là 40%. Sang đến ngày mai thì cơ hội mưa giảm xuống chỉ còn 20% và nhiệt độ cũng tương tự với 91 cao nhất và 75 là thấp nhất. Đó cũng là nhiệt độ cho ngày Chủ nhật, nhưng ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa lên đến 30% và đến ngày thứ hai thì cơ hội mưa lên đến 50%. Trở lại với chú Huy Cường.
Và thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc khu vực Katy ở phía tây của thành phố Houston dự định sẽ xây cất một trung tâm thành phố mới với các shopping mall, nhà hàng cũng như là các khu vực giải trí. Công ty khai thác dầu và hơi đốt Apache sẽ bán thêm những cơ sở tại nước ngoài và rút bớt những hoạt động này về Hoa Kỳ. Xe gắn máy hai bánh do hãng Indian chế tạo lại được nhiều người ưa chuộng trở lại sau 113 năm hoạt động. Nghiệp đoàn của nhân viên cứu hỏa Houston đã không có chấp thuận những đề nghị hợp đồng mới với thành phố. Và tin từ Austin thì thượng nghị sĩ Ted Cruz, đảng Cộng Hòa, đã chống lại ngân sách an ninh biên giới cũng của đảng mình đã được thông qua ở Hạ viện. Hơn 700 người đã chết vì vi khuẩn Ebola tại Phi Châu, gây lo ngại thêm về sự truyền nhiễm của vi khuẩn độc hại này. Và cuối cùng là bản tin nói về cuộc chiến giữa Do Thái và Hamas. Cả hai đã đồng ý 3 ngày ngưng bắn, nhưng mà cả hai bên đều đã vi phạm lệnh này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Huy Cường. Tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc Do Thái và Hamas vào ngày hôm qua là họ đã đồng ý 72 tiếng đồng hồ một cái lệnh ngưng bắn nhân đạo vô điều kiện bắt đầu vào sáng ngày hôm nay thứ Sáu. Nhưng mà sáng ngày hôm nay tin tức chúng tôi nhận được cho biết là hai bên đã vi phạm và ít nhất là 35 người đã bị thiệt mạng. Trong khi đó thì quân nhân của Do Thái đã bị nhóm Hamas bắt cóc. Hôm nay tờ Dallas đăng tấm hình lớn về cái dịch virus sốt xuất huyết Ebola. Các nhà chuyên gia bây giờ họ đang cố gắng làm sao kiểm soát cái virus này đừng có cho lây lan đến những người khác. Những cái tấm hình cho thấy thì những người cầu nguyện tại một nhà thờ Tin Lành ở Southside Church of Christ ở thành phố Fort Worth vào tối ngày hôm thứ Tư thì họ cũng đang cầu nguyện cho một tín hữu của mình là bác sĩ Ken Brandley đã bị nhiễm virus Ebola. Thưa quý vị, bản tin tại Hoa Kỳ cho biết là các nhà lãnh đạo thuộc phe Cộng Hòa tại Thượng viện họ đã bị tấn công thêm bởi một cái nhóm bảo thủ khác vào ngày hôm qua khi buộc họ phải bỏ phiếu về cái dự luật an ninh về biên phòng, biên giới, nhưng mà họ đã không tìm ra một cái giải pháp nào. Về kỹ nghệ năng lượng thì thưa quý vị, lần cuối cùng người ta thấy ExxonMobil và sản lượng về hơi đốt đã xuống ở cái mức thấp nhất là vào giữa năm 2009. Lúc bây giờ nền kinh tế của thế giới đang chậm lại và trong cái bối cảnh chuẩn bị xảy ra cái vụ sụp đổ của thị trường tài chánh. Nhưng mà bây giờ thì người ta thấy không hiểu lý do tại sao. Và phần tin tại địa phương thì sau nhiều tuần lễ làm việc để cố gắng đưa 2.000 di dân trẻ em trong cái khu vực Dallas Fort Worth đến các nhà tạm trú vào cuối tháng 10, tháng 7 này, thì các nhà lãnh đạo của quận Dallas vào ngày hôm qua công bố là những đứa trẻ này sẽ không thể đến thành phố này được nữa. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle cũng có một bài viết liên quan đến việc nhóm thượng nghị sĩ của đảng dân, đảng Cộng Hòa tại Hạ viện cũng đã bị tấn công bởi một nhóm Tea Party. Với việc không có những cuộc mặt cả về vấn đề khủng hoảng biên giới tại tiểu bang Texas đã khiến cho nhóm thượng nghị sĩ tại của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện rơi vào tình trạng hỗn loạn vào hôm qua khi họ phải hoãn cuộc kỳ nghỉ dài kéo dài 5 tuần mà không có câu giải đáp cho việc gia tăng trẻ em nhập cư bất hợp pháp. Điều này đã khiến cho hàng chục ngàn trẻ em di dân lậu từ Trung Mỹ đến khu vực Rio Grande Valley. Trung tâm của vấn đề chính trị này là Đảng Cộng Hòa, một thượng nghị sĩ tại Đảng Cộng Hòa của tiểu bang Texas là ông Ted Cruz, người đã dẫn đầu một nhóm những thành viên của nhóm Tea Party làm hỏng kế hoạch trị giá 659 triệu Mỹ Kim đã được đưa lên bởi những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa. Và vài giờ sau đó thì một gói ngân sách trị giá 2.7 tỷ cách biệt trước đó cũng đã bị chặn lại bởi những cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tại Thượng viện. Và điều này đã khiến cho Tổng thống Barack Obama thêm những khó khăn để giải quyết vấn đề này. Và những nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nói rằng họ sẽ đáp ứng với những cuộc họp kín vào ngày hôm nay, nhưng mà những hành động thêm nữa của Thượng viện là họ không có chắc chắn. Và với 60 cuộc bỏ phiếu cần để vượt qua Đảng Dân Chủ nhằm để thống nhất về gói ngân khoản này đã khiến cho trong khi đó thì những thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ thì lại nói rằng họ có thể chỉ là đáp ứng khoảng 50 phiếu mà thôi. Và theo bên cạnh đó thì Tổng Thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rick Perry cũng đã ban hành một tuyên bố nói rằng Quốc hội nên ở lại Washington hơn là đi có cuộc nghỉ kéo dài 5 tuần và họ nên ở đó cho đến khi nào công việc này chấm dứt thì hãy đi nghỉ 5 tuần. Trở lại với cô Thu Nga.
Cũng đã thiệt. Vâng, và hôm nay thì Thu Nga tiếp tục loan tin về virus Ebola. Và một người bị nhiễm virus Ebola đang chuẩn bị để gửi về bệnh viện, một loại bệnh viện đặc biệt gọi là Containment Unit tại Emory University Hospital ở Atlanta trong vài ngày nữa. Tuy nhiên tên tuổi của bệnh nhân không được tiết lộ. Chỉ biết là Ebola đang hoành hành tại Tây Phi và tại trung tâm điều trị đang có hai bệnh nhân người Mỹ đã bị lây vi khuẩn ở Liberia là bác sĩ Kent Friendly, cựu thực tập viên của nhà thương John Peter Smith, và bà Nancy Greitelborn của thành phố Charlotte, North Carolina, một nhân viên y tế. Và cả hai người đều làm việc cho North Carolina-based Samaritan First, một hội thiện nguyện tin lành. Cả Friendly và Greitelborn đều ở trong tình trạng nguy hiểm có thể chết tại Monrovia Liberia Hospital. Về bệnh nhân sẽ được đưa về Mỹ theo lời của phát ngôn viên của Emory University nói, bà không thể tiết lộ danh tánh vì theo luật của chính phủ là bảo vệ riêng tư về bệnh lý. Tại tòa Bạch Ốc, tin ngắn ngày hôm qua theo lời phát ngôn viên George Earnest nói, chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc với Trung tâm Phòng chống dịch bệnh cũng ở tại Atlanta, sẽ có thêm người làm việc giúp đỡ cho Tây Phi và những người đang bị bệnh, và những công ty tư này sẽ làm việc di tản những người này. Ông Earnest nói, mục đích của sự làm việc này nhắm vào cái sự việc mà ta phải make sure chắc chắn là những người làm việc sẽ được thực hiện cái công việc cứu giúp tại những bệnh xá tối tân, đầy đủ những kỹ thuật cao. Trước đây họ cũng đã làm việc tận tụy với những bệnh nhân bị nhiễm SARS và những cái loại thuốc mà chống lây bệnh lao. Và cơ quan phòng chống dịch bệnh gọi tắt là CDC, giám đốc là Tom Frieden nói, cái việc di tản những nhân viên y tế bị bệnh là điều rất khó khăn. Nhưng ông cho biết điều đó tùy theo cái sự quyết định của những cơ quan mà họ đang phục vụ. Theo ông thì việc di chuyển bệnh nhân đi có vẻ như không được ổn thỏa lắm. Bệnh xá Emory University đã tạo được một chỗ riêng biệt với cơ quan CDC, hoàn toàn biệt lập với các khu vực bệnh nhân khác và có những máy móc tối tân và những sự bảo vệ an toàn tối đa. Bệnh xá này là một trong 4 bệnh xá đặc biệt trên toàn quốc. Những bác sĩ, những y tá ở đây được đi qua một khóa vô cùng đặc biệt để chăm sóc những bệnh nhân bị các loại virus nguy hiểm. Ông Brandley, người đang bị lây khuẩn tại cùng một bệnh viện, ngày hôm qua đã từ chối một liều thuốc serum thử nghiệm và ông đòi hỏi hãy dùng cái serum này cho bà Greitelborn. Đó là theo information của mạng lưới Samaritan's Purse, liều thuốc thử nghiệm này mới nhận được và chỉ đủ cho một người mà thôi. Tuy nhiên, theo lời của giám đốc hội Samaritan's Purse là Franklin Graham nói, tuy nhiên bác sĩ Brandley đã được truyền máu từ một thiếu niên 14 tuổi. Em này đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần của Ebola dưới sự chăm sóc của bác sĩ Brandley. Và nay thì em này cùng gia đình muốn cứu sống bác sĩ Brandley. Và hiện thời thì chưa có một loại thuốc hay là chủng ngừa cho Ebola. Đó là một loại mà vi khuẩn làm sốt xuất huyết. Và hiện thời thì người ta chỉ có biết là truyền nước biển để cho bệnh nhân khỏi có bị mất nước. Và giám đốc của CDC Frieden nói phương pháp thử nghiệm trị bệnh chưa được biết chi tiết và có lẽ sẽ được biết ít nhất là cũng một năm nữa. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga. Và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên với hàng chữ cho biết rằng khi mà ông Byron Herbert di chuyển tới khu vực Katy, là một khu vực phía tây của thành phố Houston cách đây hơn 20 năm, thì những dấu hiệu của thành phố này chỉ gồm có những tháp chứa nước cũng như là những kho chứa ngũ cốc, và ngoài ra không có dấu hiệu gì chứng tỏ rằng đây là một thành phố. Và với cái sự thay đổi suốt trong 20 năm qua, và ông Byron thì bây giờ cũng đã là một nhân viên cao cấp trong giới chức lãnh đạo của thành phố Katy này, cho biết rằng Katy họ sẽ dự định xây một trung tâm thành phố mới mà người Mỹ thường hay gọi là Town Square. Nơi đây thì sẽ có những con đường hẹp và những vỉa hè rất là rộng để cho người đi bộ, cũng như là những trung tâm về giải trí, những cửa hàng bán lẻ, những nhà hàng ăn, cũng như là những khu vực để có thể cho mọi người sống chung quanh khu vực thành phố này có thể tới tụ tập để mà tham dự các buổi trình diễn công cộng, những buổi hội hè, hoặc là nghe nhạc, hoặc là bất cứ những buổi đặc biệt nào mà ngoài trời. Và đồng thời gia đình cũng như là con em cũng có thể tới đây vào cuối tuần để mà chơi đùa ở trong những công viên. Trung tâm thành phố không phải là những ý kiến mới lạ mà đã có suốt từ hơn nhiều thế kỷ nay, xuất phát từ bên Âu Châu. Dựa theo các kiểu mẫu như là các nước Âu Châu thì đều có những trung tâm thành phố với những cái quảng trường rất là lớn và không có xe cộ đi, chỉ có người dành cho người đi bộ thôi. Và bên Hoa Kỳ thì sau khi những người di dân từ Âu Châu sang đây thì họ cũng bắt chước làm như vậy. Và tại Houston thì ở phía tây bắc, thành phố Sugarland bây giờ đã rất là nổi tiếng sau khi trung tâm này được thiết lập vào năm 2004 và càng ngày càng phát triển hơn. Và theo dự định của Katy thì ít nhất là mỗi một năm họ sẽ thâu lại lợi tức cho thành phố vào khoảng hơn 2 triệu Mỹ Kim với những sự tham dự của tất cả mọi người đổ dồn vào khu trung tâm và khiến cho nền kinh tế ở đây cũng như là vấn đề thu nhập cho thành phố được khá hơn. Trở lại với quá trình.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ngay trên trang nhất của tờ Dallas cũng nói về trẻ em di dân. Thì sau nhiều tuần lễ làm việc để cố gắng đưa 2.000 trẻ em di dân đến các nhà tạm trú trong khu vực vào cuối tháng 7 này, thì các nhà lãnh đạo của quận Dallas vào ngày hôm qua thì họ công bố rằng là những đứa trẻ này sẽ không có thể đến cái thành phố này. Chính phủ liên bang đã bác bỏ những cái cố gắng của quận là sẽ tạo ra khoảng 3 trại tạm trú để có thể cho các em ở vùng Trung Mỹ đến đây. Các em này đã từng bị giam sau khi đã vượt biên giới vào Hoa Kỳ. Ông thẩm phán của quận là Clay Jenkins đã công bố như vậy vào cuộc họp báo vào ngày hôm qua. Ông nói rằng là cái làn sóng những trẻ em không có người lớn đi kèm vượt biên giới đến tiểu bang Texas đã giảm hơn một nửa trong tháng vừa qua. Và đơn giản chỉ là không có cần có những cái trại tập trung như thế tại đây. Các giới chức của chính phủ liên bang cho hay là họ rất cảm kích về những cái cố gắng của quận. Ông thẩm phán Jenkins là một đảng viên của đảng Dân Chủ, lần đầu tiên công bố kế hoạch là sẽ đưa các trẻ em đến quận Dallas vào ngày 2 trong một buổi nói chuyện của cuộc đại hội đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas vào ngày 28 tháng 6 vừa rồi. Ông cho hay là ông đã đọc được những cái bản báo cáo cho biết là có hàng chục ngàn trẻ em đã bị mắc kẹt tại biên giới, không có cha mẹ đi kèm. Đa số các em đã phải vượt một cái đường dài về phía Bắc rất nhiều nguy hiểm để vượt khỏi cái sự đói nghèo cũng như là những cái vụ bạo động tại quê hương của các em. Những trẻ em này đặc biệt hiện nay rất cần các vị luật sư đại diện cho các em trong các buổi điều trần về di trú. Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại địa phương đã cho biết như vậy. Theo một cái cuộc nghiên cứu mới của trường đại học Syracuse University phóng định, thì một đứa trẻ sẽ có cái cơ nguy là 90% sẽ bị trục xuất về nguyên quán nếu các em này không có một vị luật sư đại diện. Theo như là một tổ chức bảo vệ nhân quyền tại tiểu bang Texas thuộc phía Bắc, phóng định là họ đã có được vào khoảng 200 luật sư trong cái tháng vừa rồi đã tình nguyện đứng ra để bảo lãnh cho các em. Anh Huy Cương.
Cảm ơn quan hương và thưa quý vị, đến đây phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cương và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày mùng 1 tháng 8 năm 2014. Nhằm vào ngày mùng 6 tháng 7 năm Giáp Ngọ, chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đề hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào Bình Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, câu chuyện tâm linh vào lúc 10 giờ. Chương trình công dân Việt Mỹ vào lúc 11 giờ, 12 giờ là tin tức và bình luận. 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là phần chiếc xe vào bạn. Sau đó 5 giờ là phần tin nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu tình yêu. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 213-493-0188 và trên trang web của chúng tôi có lưu trữ chương trình ngày hôm nay ở địa chỉ saigondallasradio.com.
Dạ vâng, và ngày hôm nay thì trời vẫn tiếp tục rất là mát mẻ và quý vị ở trong ngồi ở trong nhà hoặc là đi ra đường gì cũng mát mẻ hết. Và ngày hôm nay chương trình của SBTN là phóng sự chi tiết về buổi văn nghệ đấu tranh ở tại Dallas trong tuần qua. Và ngày thứ bảy là phóng sự sinh hoạt từ Houston. Và ngày chủ nhật là chương trình vòng quanh thế giới. Và hôm nay thì giao thông ngày thứ sáu và cái đầu tháng như thế nào Quang Hưng?
Vâng, giao thông đầu tháng thưa chị và thưa quý vị thính giả, chúng tôi chỉ thấy có xa lộ 30 dẫn vào khu downtown thì bị kẹt xe mà thôi. Nhưng mà có điều là chị Thu Nga ngày hôm nay mặc áo lạnh à chị Thu Nga?
Đúng rồi, ngày hôm qua đó Thu Nga đứng ở ngoài sân đang mặc cái một cái áo phong phanh như vậy thì cảm thấy là gió lạnh. Có thể là có những người mà nói là mùa này lạnh thì chắc là nghĩ là Thu Nga crazy, nhưng mà đợt mà làm chứng đó, ngày hôm qua có một cái luồng gió lạnh ở đâu đó nó thổi về. Vì vậy cho nên ngày hôm nay và ngày hôm qua đó thì cảm tưởng giống như mùa thu vậy không Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay thời tiết đẹp quá, mưa phùn nữa thì đang cần nước, mà lại thời tiết vào tháng 7, tháng đầu tháng 8 như thế này thì là tuyệt vời. Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo thông tin thương mại và sẽ gửi đến quý vị chương trình tin tức trong một giây lát.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Choctaw Casino với chương trình tận hưởng mùa hè rực rỡ bắt đầu từ ngày 17 tháng 8 đến 20 tháng 9 năm 2014. Dành cho khách Á Châu nên cơ hội trúng rất cao. Khách mới khi làm thẻ xin thông báo cho nhân viên ghi tên vào danh sách tham gia chương trình đặc biệt này. Mỗi 10 điểm chơi máy hoặc 5 tín chỉ chơi bàn, khách sẽ nhận được một phiếu rút thăm trúng thưởng. Cuộc rút thăm trúng thưởng thực hiện lúc 8 giờ ngày 21 tháng 9 2014 tại Conference Center Choctaw Casino Resort Turin. Tổng giải thưởng 20.000, 2 giải nhất mỗi giải 5.000, 1 giải nhì 2.000, 1 giải ba 1.000, 5 giải tư mỗi giải 500. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Khoa Mai 580-775-1477, 580-775-1477 hoặc Brian Lâm 580-775-3256.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia.
Phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc, do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cận giường, vân vân. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Nhà ở Garland, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas, gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano,
cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 816-0363. Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này: ốc hương 2.49 đồng một phao, cá rô phi lớn 1.99 đồng một phao, bánh phở một phao 89 đồng một bịch, nước mắm Hải Yến 1.99 đồng một chai, bún giang tay nhỏ 69 đồng một gói, chôm chôm 1.99 đồng một phao, nhãn tươi Florida 3.99 đồng một phao, xoài kem hiệu Marathon 5.99 đồng một thùng, atiso 99 đồng hai bông, xà lách xanh 99 đồng hai bó, xương heo 59 đồng một phao. Chợ Niêu Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, nơi chỉnh xương, châm cứu và dinh dưỡng của bác sĩ Đỗ Nguyễn và bác sĩ Tân Lương, chuyên trị nhức đầu kinh niên, đau lưng, cổ, tay chân, đầu gối, gót chân, đau bả vai, đau gân xương cơ bắp, đau thần kinh tọa, các chứng tê tay chân, kết hợp y học xưa và nay để điều trị mà không cần thuốc tây và mổ xẻ. Máy móc tối tân hiện đại, với tinh thần lương y như từ mẫu, quý vị sẽ được chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt có máy chuyên trị bệnh thoái hóa cột sống và đĩa đệm. Trung tâm cột sống và sức khỏe toàn năng, thành phố Richardson, góc Plano và Campbell. Điện thoại 972-664-1294, 664-1294, 214-233-6590, 233-6590.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042, hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Xem Spa Supply kính mời quý vị tham dự show Eyelux Extension của hãng Royal Lux vào ngày Chủ nhật và thứ Hai 24-25 tháng 8 từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Những sợi mi dài, nhỏ, đẹp, nhẹ nhàng sẽ do cô Lucy Võ hướng dẫn cách nối lông mi loài Clear Lux Sierra rất đẹp. Đừng bỏ qua cơ hội, xin kính mời quý vị đến với Sam Spa Supply để tham dự lớp hướng dẫn nối lông mi, và đây là cơ hội giúp quý vị tăng thêm thu nhập. Show ngày 24 tháng 8 tại Sam Spa Supply trong Walnut Street Mall, Dallas, và show ngày 25 tháng 8 tại Sam Spa Supply Arlington trước building khu Asia Times Square có giá đặc biệt và nhiều quà tặng trong 2 ngày show. Điện thoại liên lạc 214-379-0995, 379-0995.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực. Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng. Con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt trong thời gian khai trương sẽ bớt 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Muốn đồ dục mạnh khỏe tươi trẻ quanh năm, giải trừ bệnh tật, hãy dùng phòng xông hơi Healthmate Home Sauna tại Teletron.
Healthmate Infrared Sauna giúp tăng mỡ giảm cân, làm cho làn da tươi trẻ mịn màng, giảm nguy cơ cao mỡ, tiểu đường, tăng cường kháng thể, giải trừ độc tố là liệu pháp tốt nhất để ngăn ngừa và chữa trị ung thư.
Healthmate Infrared Sauna là phòng xông hơi duy nhất của Mỹ được UL Approved Lifetime Warranty, chỉ có tại Teletron, đang sale từ 600 đồng đến 2.000 đồng off, trả góp không tiền lời.
Hãy đến Teletron nằm thử chiếc ghế massage vật lý trị liệu Inada Dreamway, thế hệ mới 3D Robot Massage hiện đại nhất của Nhật, do các bác sĩ và khoa học gia của Nhật Bản sáng chế và được làm 100% tại Nhật.
Với các chức năng vật lý trị liệu chính xác hiệu quả, Inada Medical Chair làm tan biến mệt mỏi, chữa đau lưng, nhức vai, mỏi cổ, tê bút tay chân, đau thần kinh tọa, lệch lạc đĩa đệm, cột sống, phục hồi trí lực.
Inada Dreamway Medical Chair, thế hệ mới 3D Robot Massage của Nhật tốt nhất thế giới, chỉ có tại Teletron, giá 12.000, sale 8.499 đồng, trả góp dài hạn không tiền lời, lắp ráp tận nhà hoàn toàn miễn phí.
Teletron Dallas Forward trong thương xá Asia Times Square, điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Saigon Radio.
Quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phủ. Vâng, kính chào quý khán giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Thời tiết ngày hôm nay làm sao đây?
Còn ống không cơ. Thời tiết ngày hôm nay đó thì chắc chắn rằng Quang Hưng với Thu Nga là đây bây giờ đang nói với anh Dương Phục là anh phải đầu hàng cả hai tay mà cả hai chân nữa. Tại vì thời tiết ở Dallas Fort Worth người ta nói rằng trên cả tuyệt vời. Nghĩa là mình có cảm tưởng như mùa thu đang về. Nói như vậy cho anh Dương Phục tức chơi hả Quang Hưng?
Đúng như vậy, chị Thu nghe đó, hồi sáng nay chị nói thứ sáu sao mà sướng thế. Thời tiết nó lại mát mẻ như thế này. Giống như là mùa hè mà chị đi làm đó, giống như mùa thu chị đi làm, chị phải mặc áo lạnh anh Dương Phục à, thời tiết bên này lạnh.
Vâng, bây giờ như vậy là bên Dallas tự sướng đấy. Cứ ca lắm là thu thành thù mất đấy. Ở bên này thì vẫn nóng, sắc nóng mà hôm qua đó, tối hôm qua mưa kinh khủng, mưa tâm mưa tá, nhiều khu vực là ngập lụt, xe cổ bị kẹt ở ngay dọc đường vừa khuya ngày hôm qua đó, ngập đến qua cả cái bánh xe, có nhiều xe đậu ngoài đường đó, khi ra là không có mở cửa xe được bởi vì nước nó sẽ tràn vào. Ở Houston này có nhiều cái khu vực là chỉ mưa nhẹ thôi chứ đừng nói như mưa nặng hạt như là ngày đêm hôm qua là cũng đổ lụt, cái đường nó hay bị trũng lắm, một số cái đường bị sửa ngay trên đường Bel Air mà quý vị cũng biết đây là cái đường huyết mạch của cái sinh hoạt của cộng đồng người Việt đó, thì sửa đường là lây lội nhây nhụa ra, cứ kéo dài mãi. Những cái người mà sử dụng cái đường Bel Air than phiền quá trời, không hiểu tại sao mà sửa lâu quá, cứ thấy là cứ để chặn những cái nút chặn là không được đi lên này lên kia, mọi người rất là khó khăn trong khi di chuyển mà chả thấy nhân viên làm việc ở ngoài đường gì cả, ngày cũng như đêm cứ thấy chặn thôi, thành ra cái tình cảnh này rất là bực mình. Đó là tình hình thời tiết của hai bên. Còn thời tiết thế giới thì là cũng vẫn đường nóng bỏng với cái bệnh nhân của những cái bệnh mà Ebola đó, là nó càng ngày nó càng lên cao và gây cái tình trạng khủng hoảng tại một số quốc gia ở miền Tây Phi đó. Thì cái số người chết báo cáo cho đến ngày hôm nay là lên tới 729 người. Con số này vẫn chưa ngừng ở đây, còn lên cao hơn nữa. Trong đó có những cái trường hợp mới toanh như là 50 trường hợp mà mới chết vừa được báo cáo kể từ khi cái này bộc phát từ thứ sáu tuần trước. Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa lên cái báo động khẩn cấp tại một số các quốc gia như là Sierra Leone rồi Liberia đã phải ban hành những cái biện pháp rất là quyết liệt để mà ngăn chặn cái bệnh mà rất là nguy hiểm này, tức là không có thuốc ngừa chủng thì đã đành được, không có thuốc trị luôn. Một khi mà bị bệnh thì coi như là bị tử vong. Chính ông Tổng thống của Sierra Leone đã phải đưa ra một cái lệnh rất là khắt khe, tức là cô lập ngay lập tức những cái khu vực hoặc là những cái người mà bị bệnh mà đã được phát hiện ra và hạn chế tối đa cái tụ họp công cộng. Thì đây cũng là một biện pháp rất là cứng rắn mà chưa từng áp dụng, coi như là để đặt cái quốc gia này trong cái tình trạng khẩn cấp. Và tại Liberia cũng vậy, chính ông Tổng thống đã ra thông báo là đóng tất cả các trường học và các khu dọc theo cái vực, cái biên giới, những cái nơi mà nghi ngờ là đường bị hoành hành. Thì như vậy thì thế giới bây giờ đường cảnh giác rất là cao cái chuyện này. Cái xứ mà Guinea đó là cái nơi mà bệnh là coi như là bị chết nhiều nhất, thì lên tới gần như là gần 439 người, và tiếp sau là những cái quốc gia khác. Thế nhưng mà sáng ngày hôm nay có cái tin ở trên CNN đương loan báo, nó có tính cách là breaking news đó, là nó có hai người bệnh nhân người Mỹ bây giờ đang được chuyển về Atlanta ở Mỹ này để mà chữa trị. Và cái tin này đó là đưa ra, nó gây ra cái sợ hãi là cái bệnh đó là có thể đem mà về Mỹ nếu mà không có cẩn thận. Thế nhưng mà các bác sĩ mà chuyên khoa thì cho rằng là hai người này đó nếu mà không được đem về Mỹ chữa trị thì rất là nguy hiểm đến tính mạng, có thể coi như là bây giờ mới nhiễm bệnh được nghi ngờ để đừng xem coi nó như thế nào thôi. Nhưng mà như vậy là có cái lo sợ là cái bệnh này, là các bệnh nhân mà đưa về Mỹ là một cái tình trạng được coi như là cảnh giác rất là khẩn cấp đó chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và danh tính của những cái người mà nhiễm bệnh này không được tiết lộ, và người ta cũng thắc mắc là không biết là đó là có phải là bác sĩ Brandley và bà Whiteball hay không, tại vì hai người này đang bị nhiễm bệnh và có thể là chết. Và khi mà có một cái liều thuốc mà người ta cho rằng chỉ là mới coi như là thử nghiệm thôi, và chỉ có một liều duy nhất thôi để được đưa về Mỹ để trị cho ông Brandley, thì bác sĩ Brandley từ chối và nói rằng chỉ có một liều, cho nên là ông muốn cứu cái bà y tá kia. Và cái việc mà đưa về Atlanta thì sáng hôm nay Thu Nga có dịch của cái điểm sơ qua đó, thì đây là một cái điều mà người ta đang chú ý, và người ta sợ rằng đưa về Mỹ thì là không biết rồi Mỹ sẽ có bị hay không. Nhưng mà cái chỗ cái bệnh xá mà cái unit rất là đẹp, đặc biệt ở Atlanta đó, là một trong những là bốn cái unit mà trên toàn nước Mỹ, là ở đó họ trang bị những cái máy móc rất là tối tân và high technology. Thì không biết là như thế nào, nhưng mà ở tại Tây Phi đó thì những cái nhân viên mà để đi cứu trợ đó, như là những nhân viên y tế giống như Red Cross chẳng hạn, thì họ lại sợ những nhân viên đó là lây bệnh, cho nên khi mà họ thấy cái xe mà Red Cross lại đó thì dân làng bỏ chạy tán loạn và la lên là Ebola, Ebola. Thành ra cái bệnh này bây giờ đi thì thấy quá nguy hiểm, mà lại chưa có một cái thuốc nào hay là cái thuốc chủng ngừa nào điều trị hết. Vì vậy cho nên đây là cái căn bệnh mà giống như là những căn bệnh trước mà chúng ta thấy những cái vi khuẩn, nhưng mà căn bệnh này có vẻ là nguy hiểm hơn nhiều. Thường thường là những người mà bị lây rồi thì coi như là chết chứ không có thuốc chữa. Vâng, và tình hình cũng nóng, không có khác gì Ebola. Đó là cái việc mà ở bên Israel với lại Hamas, hiện thời bây giờ thì họ đã đồng ý là cái lệnh ngừng bắn mới. Và cái lệnh ngừng bắn này vô điều kiện trong 72 tiếng, bắt đầu từ 8 giờ sáng 1 tháng 8 để mở đường cho những hoạt động cứu trợ nhân đạo. Đó là tuyên bố chung của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, đã thúc giục cả hai bên phải hành động kiềm chế khi mà lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng vừa có ra tin là ngừng bắn xong thì cả hai bên đều vi phạm hết, và họ cho rằng Israel đã phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn 72 giờ, làm cho 4 người thiệt mạng. Và xe tăng của Israel đã bắn vào phía nam của dải Gaza sau khi mà lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ bắt đầu có hiệu lực. Và truyền thông của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đưa tin vụ tấn công đã làm cho 4 người Palestine bị thiệt mạng, và quân đội Israel chưa có bình luận gì về việc này. Và trước đó cùng ngày thì quân đội Israel đã tuyên bố cho biết cả 5 binh sĩ của họ đã thiệt mạng do trúng đạn cối gần biên giới Gaza tối ngày 31 tháng 7, chỉ vài giờ trước khi mà thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày có hiệu lực.
Dạ vâng. Chúng tôi xin được trở lại sơ qua về cái dịch sốt xuất huyết Ebola, là cái loại mà virus này đó, nó bị lây bởi khi mà tiếp xúc trực tiếp với lại máu, hoặc là bất cứ một cái vật sinh vật nào ở trong cái cơ thể hoặc là cái tế bào của cái người bị bệnh, thì lúc bây giờ nó sẽ bị nhiễm qua. Còn ngoài ra cái vấn đề hô hấp thì nó không có bị sao, nhưng mà khi mình nhiễm rồi đó thì có thể rất là khó chữa chạy. Hiện nay vẫn chưa có thuốc hoặc là chưa có thuốc chủng. Ngày hôm nay thì người ta sẽ có một cái cuộc hội nghị thượng đỉnh tổ chức tại Connery với cái việc là ngay cả bà tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới là Margaret Chang cùng với lại các vị nguyên thủ của các quốc gia khác như là Guinea, Liberia hay là Sierra Leone cũng như là Côte d'Ivoire là họ sẽ cần phải có một cái kế hoạch để mà có thể ngăn chặn cái dịch sốt xuất huyết đang tấn công dữ dội ba cái quốc gia này. Thì Tổ chức Không Biên Giới là họ có cảnh cáo là cái loại vi khuẩn Ebola này đã ngoài cái vòng kiểm soát rồi, thực sự là rất là có nguy cơ có thể lây lan qua bất cứ một cái quốc gia nào khác. Chẳng hạn như là Hoa Kỳ, mà chúng ta đã thấy là một số các chính quyền như là Hoa Kỳ, Đức, Pháp thì ngày hôm qua là họ khuyên là công dân của họ không có nên đi du lịch đến ba cái quốc gia vùng Tây Phi này. Bởi vì hiện nay đó là nó có đang có một cái dịch khá lớn như vậy. Thì cái dịch này đó bây giờ thì phía bên quốc tế là họ muốn dành ra khẩn cấp ít nhất là 100 triệu Mỹ Kim để mà có những cái biện pháp triệt để ngăn chặn không có cho loại vi khuẩn Ebola này tiếp tục tấn công hoặc là lây lan sang những cái khu vực khác. Trở lại với lại cái tình hình ở bên giải Gaza, giống như chị Thu Nga có nói thì mặc dù là đã có một cái lệnh ngưng bắn từ ngày hôm qua là vô điều kiện để mà người dân ở trong cái khu vực này trước hết là có thể chôn cất những người đã chết hoặc là chăm sóc những người bị thương hoặc là họ thu gom lại thực phẩm. Nhưng mà sáng ngày hôm nay thì tin tức chúng tôi nhận được là đã có những cái quả đạn pháo làm cho ít nhất là 35 người bị chết trong cái giải Gaza. Và cái phía bên Do Thái thì họ nói rằng là những cái binh sĩ của họ bị bắt cóc bởi quân Hamas. Và như vậy thì hai bên lại tiếp tục tố cáo lẫn nhau, là bên Do Thái thì tố cáo Hamas, Hamas tố cáo là dân Do Thái là họ đã vi phạm cái lệnh ngưng bắn, mà chẳng có biết ai là đã vi phạm cái lệnh này trước. Anh Dương Phục ạ.
Vâng, chúng tôi đang xem đài CNN và hay hiện dân giờ này thì đang nói đến cái chuyện mà ở tại vùng tình hình ở đây. Và đã cái tin giờ chót cho biết là cái lệnh mà gọi là ngưng bắn 72 tiếng hoàn toàn bây giờ là bị phá hủy rồi. Không còn có cái vụ và ngưng bắn nữa. Thành thử đọc những cái tin tức đó thì chị Thu Nga, anh Quang Hưng cũng như quý thính giả thấy là cái biến chuyển nó nhanh quá. Mình vừa cái đọc tin là ồ, bây giờ là Do Thái và bên Hamas đã thỏa thuận ngưng bắn trong 72 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà trên truyền hình ngay lập tức đã loan báo là vi phạm ngay lập tức. Chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ, chưa tới 2 tiếng đồng hồ sau cái lệnh ngưng bắn lẽ ra là phải được tôn trọng kể từ 8 giờ sáng ngày thứ 6, cái giờ địa phương, tức là ngày hôm nay đó. Thế nhưng mà chưa tới 2 tiếng thì đã hai bên đã lại nã đạn vào nhau ngay lập tức và vi phạm tới tấp. Thì đây cũng là một cái chuyện mà cái gọi là cái nền hòa bình giữa người Do Thái và người Palestine chắc là khó mà có thể đạt được. Tại vì là những cái lệnh ngưng bắn do bên rất là nhiều những cái giới trung gian, mà lần này là do bên Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc, ông John Kerry và ông Ban Ki-moon đã ra đồng ra một cái lệnh hưu chiến đã bắt đầu có hiệu lực, loan báo một cách mừng rỡ thưa như vậy. Mà cái chỉ có 72 tiếng và cái nhằm mục đích là gì? Hoàn toàn vì lý do nhân đạo và hai bên đã đồng ý ngừng để cho những người thường dân ở trong những khu vực này có thì giờ để mà di tản hoặc là mua thực phẩm hay là ra khỏi những cái hầm trú ẩn. Chỉ 72 tiếng thôi. Thế nhưng mà không, chỉ có một tiếng thì đã hai bên đã bắt đầu nã đạn ngược lại cho nhau rồi. Thành ra tất cả những cái thu xếp của quốc tế và ông John Kerry đã rất là vất vả đi tới đi lui như mắc cười ở trong vùng này, tiếp xúc với cả hai bên, nhưng mà cuối cùng đạt được một cái thỏa thuận mà vừa loan báo xong là bị vi phạm ngay lập tức. Thành thử cái chuyện này không biết là bây giờ có còn một cái thỏa thuận ngưng bắn nào khác hay không. Thế nhưng mà bên của phía mà Hamas thì đưa ra những cái tố cáo là chính bên Do Thái đã vi phạm trước, đã đưa ra cuộc tấn công trước. Mà bên Do Thái thì bảo là bởi vì họ chỉ trả đũa thôi, những cái trái pháo vẫn tiếp tục rớt sang đất Do Thái. Thành ra cái điều này khó có thể kiểm chứng được. Nhưng mà có điều dư luận trên thế giới cáo buộc Do Thái nhiều hơn, bởi vì thấy những cái hình ảnh thường dân chết quá nhiều về phía người Palestine. Cho tới bây giờ đã hơn 1.400 người Palestine chết là bởi vì những cái cuộc tấn công của Do Thái để trả đũa bằng phi cơ cũng như bằng đường bộ nữa. Và hầu hết cái số người này, 90% trở lên, đều là thường dân và có rất đông là trẻ em. Và ngay cả những cái nơi mà lẽ ra cần phải được tôn trọng là các trường học. Mà các trường học này thì lại được trông coi được quản trị bởi chính cơ quan Liên Hợp Quốc nằm trên giải Gaza thì bị cư nã, trúng pháo liên tiếp, trúng đạn của phía bên Do Thái. Thì cái điều này là một cái điều mà hiện giờ các phong trào bài Do Thái đang diễn ra ở khắp các nước Hồi giáo và ngay ở tại một số các quốc gia trung lập thì cũng tố cáo là Do Thái đã trả đũa một cách quá đáng. Về phía Do Thái thì cái số người chết thì tương đối ít, có 56 binh sĩ bị chết và chỉ có 3 thường dân là tử vong trong những cái vụ mà bắn qua bắn lại như thế này thôi, chị Phương ạ.
Dạ vâng, và giới chức nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc là tố cáo Israel và phe chủ chiến Hamas có thể đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở Gaza. Và khi mà phát biểu với báo chí thì bà Navy Pailey cho rằng việc Israel mà tấn công vào nhà cửa và trường học, bệnh viện và các cơ sở của Liên Hiệp Quốc là một sự vi phạm rõ ràng luật lệ quốc tế. Và bà Pailey nói thêm là cộng đồng quốc tế không thể để cho tình trạng thiếu trách nhiệm này tiếp diễn. Và một viên chức của Liên Hiệp Quốc, ông này đã bật khóc vì cái việc này. Và ông nghẹn ngào trên đài truyền hình khi mà đề cập đến việc trường học của người Palestine bị nã pháo vào khiến cho trẻ em cũng như là thường dân bị chết. Và ông nói rằng quyền của người Palestine và thậm chí là con cái của họ đã hoàn toàn bị phủ nhận. Điều này thật là kinh khủng. Đó là ông Chris Gurness, là phát ngôn viên của cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên Hiệp Quốc. Và cái trường học bị nã pháo có tên là Abu Hussein, thuộc trại tị nạn Jabalia, là nơi mà trú ẩn của 3.300 người Palestine tại phía bắc của Gaza. Và theo viên chức của Bộ Y tế Palestine, thì vụ tấn công khiến cho ít nhất là 19 người thiệt mạng và khoảng 125 người bị thương. Và đây là cái vụ mà nã pháo thứ 5 vào trường học của Liên Hiệp Quốc trong hơn 3 tuần Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào lãnh thổ Palestine. Và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cũng lên án cái vụ nã pháo của Israel là hành động mà không thể nào biện minh và yêu cầu giải thích trách nhiệm. Và Pháp cũng đề nghị là thiết lập một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Vừa xong cái lệnh ngừng bắn, anh vô cùng nói mà chưa kịp có loan tin thì họ đã vi phạm rồi. Cho nên là ngừng bắn thì nói để cho vui vậy thôi.
Dạ vâng, nghe được cái tiếng nhạc cũng như là cái tiếng nói của bên chị Thu Nga thì nó cũng vui vui. Vâng, thì thưa quý vị, là có một cái tình hình khác thì cũng khá là nóng. Đó là cái việc mà nhiều người thấy là bây giờ Hạ viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo là họ đột ngột gác lại cái dự luật biên giới. Tức là Tổng thống Barack Obama trước đây, ông yêu cầu Quốc hội là chuẩn chi cho chính phủ ít nhất là 3.7 tỷ Mỹ Kim để mà có cái tiền trong cái việc mà giải quyết về cái vấn đề an ninh biên giới cũng như là thực thi vấn đề luật pháp. Tờ Dallas ngày hôm nay thì quý vị cũng đã nghe về cái bản tin có liên quan đến cái việc là bây giờ thì họ không có thể nào mà có thể đưa ít nhất là 2.000 trẻ em di dân từ Nam Mỹ đi có một mình không có cha mẹ đến thành phố Dallas, bởi vì chính phủ liên bang bây giờ cũng không có chấp thuận cho cái đề án này. Nhưng mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ thì họ cũng đã bỏ kế hoạch đó. Và họ chỉ có nói là lúc ban đầu đó là họ đưa ra một cái dự luật là chuẩn chi chỉ có 659 triệu Mỹ Kim mà thôi để mà ứng phó về cái vấn đề khủng hoảng có tới 60.000 trẻ em từ Trung Mỹ đã vượt biên giới vào Mỹ vào trong năm nay. Thì ngày hôm qua là họ đã bỏ về. Như thế là Quốc hội sẽ không có bàn về cái vấn đề này nữa, bởi vì họ sẽ đi về quê hương, tức là tiểu bang của mình, để mà nghỉ phép ít nhất là 5 tuần lễ. Thì trước đây đó là Tổng thống Barack Obama cũng muốn là phải có một cái ngân khoản để mà giải quyết về vấn đề này. Nhưng mà các nhà lãnh đạo thì của bên Đảng Cộng Hòa thì họ thay đổi cái dự luật và họ chỉ nhắm đến cái vấn đề an ninh biên giới mà thôi. Nhưng mà phía bên Đảng Dân Chủ thì họ không có ủng hộ về cái dự luật này. Ngay cả ông dân biểu của Đảng Cộng Hòa là ông Joe Borton của tiểu bang Texas cũng có nói là ông rất là ngạc nhiên cũng như là thất vọng. Vì Hạ viện không có bỏ phiếu, nhưng mà ngay sau đó thì ông nói rằng là tôi phải đi về gấp để cho kịp cái chuyến bay. Anh Dương Phục.
Vâng, đây là một cái vấn nạn đối với nước Mỹ bây giờ, khi mà những người di dân ở Pháp tràn qua biên giới quá nhiều. Chúng ta đã biết là người Mễ đó thì ở khắp nơi mà có giáp giới với lại Mỹ đó thì họ đều tìm cách vượt qua biên giới để vào Mỹ một cách bất hợp pháp. Thì ngay thành phố Houston hay bên Dallas cũng vậy, chúng ta cũng thấy người Mễ đi kiếm việc làm ngay đầu đường, bất cứ cứ đứng dài dài để chờ có người đi qua đem về nhà để làm công việc lao động có tính cách bắp thịt hoặc là làm vườn hay dọn nhà. Thì cái tình trạng đó gần như là công khai của nước Mỹ. Và nếu mà cái cảnh sát mà lâu lâu đi ruồng bắt á, thì đem trả lại cho qua biên giới thì tống cứ bên đó, đó cũng là không phải là một biện pháp lâu dài, toàn là biện pháp tạm thời vá víu mà thôi. Bây giờ lại thêm cái tình trạng mà trẻ em của một số các quốc gia ở Trung Mỹ thì lại đi cả vượt cả một cái đường trường xa như vậy để qua biên giới Mỹ với cái hy vọng được được như nước Mỹ. Thì đây là một cái vấn nạn mà chính ông Obama đang phải đối phó một cách nhức đầu và đã bị chống đối tại Quốc hội. Nhưng mà riêng tại California cũng là nơi rất là đông những người Mỹ, họ cứ ngủ ở lâu rồi. Thế rồi nhưng mà họ là chứa chấp những người Mỹ mà mới sang mà đi coi như là bất hợp pháp đó. Thành có những khu vực người Mỹ ở và đa số là bên bất hợp pháp mà tràn từ biên giới qua. Ở ngay trên xa lộ mà từ biên giới từ bên California đó, thí dụ như ở San Diego, cái thành phố cận kề nhất với lại biên giới Mỹ đó, tức là cái thành phố mà chúng tôi đột nhiên quên mất cái tên, cái thành phố cận kề với lại San Diego đó, gần như là họ đi sang đều đều hàng ngày và trên xa lộ là phải có những cái nút chặn để mà kiểm soát riêng những người Mỹ mà đi vượt biên giới, mà có những cơ quan tổ chức của người Mỹ và người Mỹ hợp tác với nhau nữa đưa lậu những người này sang để mà lấy tiền những cái người này. Cái tình trạng đó mà không biết bao giờ mới có thể giải quyết được. Nhưng mà riêng cái tình trạng mà trẻ em mới đây bị kẹt ở biên giới đó, thì riêng California thì cái ông thống đốc thì hiện nay là Jerry Brown đó, ông ấy vừa mới cái tuyên bố là ông sẽ cho xây nơi trú ngụ cho hàng ngàn trẻ em riêng với hợp pháp từ Trung Mỹ để vượt biên giới mà Mỹ mà sang California này. Thì đây cũng là một cái điểm bây giờ đương rất là nhiều người đặt vấn đề với ông thống đốc Jerry Brown, bởi vì ông này ông đã làm thống đốc ở California lần này lần thứ hai. Trước đây đó ông đã từng tuyên bố là cái việc giúp người tị nạn Việt Nam đó mà qua đây từ năm 1975, ông phản đối những cái điều đó, phản đối chính quyền chính phủ của DC đã cho phép thời kỳ đó, là ông tổng thống Ford đã cho phép những cái người rời miền Nam Việt Nam đó năm 75 được vào nước Mỹ. Và riêng ông thống đốc của Jerry Brown thì phản đối cái chuyện đó. Chứ còn bây giờ thì ông ngược lại, lại ông lại đưa ra một kế hoạch là ông California sẽ hứng tất cả những trẻ em tị nạn nó vì lý do nhân đạo đã vào đất của California. Chị Thu Nga.
Dạ, dạ vâng. Và hôm nay ở trên tờ báo địa phương ở tại Dallas Fort Worth cũng nói rằng ngày hôm qua thì những cái nhóm mà tôn giáo cũng như là những người mà làm luật ở tại Fort Worth này, họ đã họp với nhau để mà nói và họ đã họp và để mà nói về cái việc mà của những trẻ em mà nhập cư bất hợp pháp như vậy. Và có rất là nhiều những nhà thờ, những cái người mà coi như là lãnh đạo các tôn giáo đó, thì họ gặp với nhau, và có khoảng là 170 những cái nhà thờ này họ đã ký vào một cái lá thư coi như là để quan tâm về việc này, và họ nói rằng là làm sao mà họ có thể làm giúp đỡ cho các trẻ em này. Và họ tưởng tượng, họ nói rằng cứ tưởng tượng là những trẻ em này đi qua đây rồi, và trong khi mà các em đó là bị giống như là abuse, rồi bị hành hạ, rồi bị bạc đãi, hoặc là nghèo đói, vì tất cả những cái nguyên nhân gì đó, khi mà các em đã cố gắng tới đây rồi và bây giờ mà trở về, thì cái điều đó là họ không có thể nào mà họ nghĩ là họ có thể là làm được. Và như vậy thì khi mà trả các em trở về, coi như là các em này bị từ chối cái đời sống của họ. Và như vậy là khi mà trả các em về rồi thì không có còn biết là cái đời sống của các em như thế nào nữa. Thì cho nên là họ muốn tìm cái cách nào mà vừa giúp đỡ cho các em mà vừa có thể là hợp thức hóa về cái việc này. Thành đây là một cái điều mà cũng rất là điên cái đầu cho chính phủ Hoa Kỳ. Và bây giờ quay sang tình hình Việt Nam, trước khi mà chúng ta chỉ còn có một vài phút thôi, thì một số lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ trích mối quan hệ Việt-Trung, thì chúng ta cũng biết điều đó rồi. Thế nhưng mà chỉ trích mà không có biết rằng những cái người của lãnh đạo này như thế nào, và Bộ Ngoại giao Việt Nam binh vực cái chính sách ngoại giao của Hà Nội. Tiếp theo, những cái câu hỏi mà liên quan đến một bức thư ngỏ của những đảng viên có uy tín của Đảng Cộng sản kêu gọi chấm dứt mối quan hệ chặt chẽ với lại Trung Cộng. Và khi phát biểu tại một cuộc họp báo thường lệ ở thủ đô, thì phát ngôn viên Lê Hải Bình nói cái chính sách hiện nay của Việt Nam nhắm vào mục đích bảo vệ sự độc lập, hỗ trợ và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế. Và khi mà chúng ta thấy cái lá thư này thì cũng có nhiều nhà bình luận gia, nhiều nhà phân tích nói rằng những cái ông mà viết cái lá thư này, ở trong đó có những cái đảng viên cũ của Cộng sản giống như Huỳnh Tấn Mẩm, viết thì cũng viết một cách nửa vời thôi, chứ không có phải viết một cách quyết liệt về Đảng Cộng sản Việt Nam đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Bây giờ bên Việt Nam là cũng có những cái nhiều người, nhất là tướng ông Vĩnh, đây là một trong những cái người gọi là đàn anh của những cái giới lãnh đạo hiện nay, họ đã lên tiếng như vậy thì chúng ta cũng thấy là Cộng sản Việt Nam cũng phải chú ý đến những cái quan điểm của một số những cái người đi trước, là họ đã nhìn thấy cái đất nước là đã có phụ thuộc vào quá nhiều Trung Cộng, An Dương Phục.
Dạ vâng, ông tướng Nguyễn Chí Vĩnh là một trong những cái cựu đảng viên mà kỳ cựu nhất, mà có uy tín nhất trong những cái giới chống đối bây giờ, bởi vì ông đã từng là đại sứ của Việt Nam ở tại biên Bắc Kinh trước đây. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin nói lại cái thành phố sát với San Diego, thành phố Tijuana. Chị Thu Nga với anh Quang Hưng thông cảm tuổi già sức yếu, hay quên. Cái thành phố này rất là quen thuộc với chúng tôi, khi mà trước đây chúng tôi ở thành phố San Diego, từ cái trung tâm của San Diego downtown mà sang bên Mỹ đó, sang cái thành phố Tijuana chỉ có 30 phút là cùng, lái xe thôi, rất là nhanh. Thành thử cái người ở tại San Diego cứ cuối tuần là đi sang Tijuana để chi vậy, để mua những cái vật dụng bình thường tại vì nó rẻ hơn, và đi khi sang nó rất là dễ dàng, cứ việc lái ra qua biên giới trả hỏi giấy tờ. Cảnh sát Mỹ đứng coi làm vì thôi, tại vì họ cần những người bên Mỹ sang. Nhưng mà ngược chiều, khi đi ngược trở lại Tijuana về lại San Diego về xứ Mỹ thì kinh khủng lắm, xét giấy rất là kỹ. Nếu mà quý vị nào mà quên mang giấy tờ Mỹ, quên đem passport chẳng hạn thì là vất vả lắm, sẽ bị ở luôn ở bên Mỹ, có khi cả ngày trời để mà cứu xét từng trường hợp như vậy. Thành cái tình trạng này đó là bởi vì là ở biên giới, gần như thành phố nào sát biên giới Mỹ thì đều có cái cao trào là trốn sang bên Mỹ. Thành thử người ta nó gọi là những cái người mà gọi là ướt lưng, những người Mỹ có cái từ ngữ là người ướt lưng, tức là họ chuyên môn, họ vượt biên giới thì bị chặn, họ vượt qua sông, họ bơi sông, họ qua bên Mỹ, và họ trốn nhủi xong đi vào những cái vùng mà người Mỹ trước đây đã có quốc tịch ở thì họ trốn ở luôn trong đó, và họ làm việc với những người Mỹ trong cộng đồng Mỹ với nhau. Tình trạng nó không thế nào mà có thể giải quyết được bất cứ thành phố sát biên giới nào của Mỹ hiện nay như vậy đó. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng,
hay là bây giờ mình làm ngược lại đi, mình trốn qua Mỹ đi anh Dương Phục của với chị Thu Nga, tại bên đó đồ rẻ.
Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết rồi. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi, cũng như kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần thật bình an hạnh phúc. Và ngày hôm nay là ngày đầu tháng, nhưng mà không phải là đầu tuần. Bắt đầu hy vọng rằng tháng 8 không có nắm quả bưởi, mà chúng ta tiếp tục những ngày mùa thu như thế này. Chào anh Dương Phục và chào Quang Hưng.
Vâng, chào chị Đức Anh, Quang Hưng.
Dạ vâng, chào quý anh chị ạ.